Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ ba, cũng là bài cuối cùng, về cô gái nô lệ Do Thái vô danh, nữ tỳ của quan Na-a-man. Cô được nhắc đến trong sách Các Vua thứ nhì, chương thứ năm. Những điều chúng ta đã học về cô gái vô danh này trong hai bài trước là cô bị bắt làm nô lệ, làm đầy tớ phục vụ trong gia đình quan tổng binh Syri, là kẻ thù của dân tộc mình. Nhưng cô không hận thù, không ghét người Syri. Ông Na-a-man, chủ của cô, là một chiến sĩ tài giỏi, được mọi người tôn trọng. Ông cũng là người đã đánh hạ quân đội của dân tộc cô để cứu người Syri. Ông chính là lý do khiến cô bị bắt làm tù binh, làm nô lệ, để rồi phải sống xa quê hương, xa người thân yêu. Dù Na-a-man là kẻ thù của dân tộc mình, khi biết ông bị bình phung, cô không khinh miệt hay thấy thỏa lòng, nghĩ là Chúa đối xử công bình với ông vì ông đã đánh bại con dân Chúa. Trái lại, cô thật lòng quan tâm, cảm thông và muốn giới thiệu ông chủ đến với tiên tri Elise để được chữa lành bệnh. Quan Na-a-man có được chữa lành bình phung hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện này. Kinh Thánh ghi, khi Elise, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng, cớ sao vua xé quần áo mình? Na-a-man hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Vậy, Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả nói với người rằng, hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng, ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phùng. Abana và Bạc Ba, hai con sông ở Đa Mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy, người trở đi và giận dữ. Trích Các Vua thứ nhì chương 5, câu 8 đến 12. Khi nghe vua nước mình nổi giận về việc Na-a-man tìm người trong Israel để chữa bệnh cho ông, thì tiên tri Elise liền nhắn quan Na-a-man đến gặp ông để ông giúp cho được lành bệnh. Quan Na-a-man hăng hái lên đường tới gặp vị tiên tri. Nhưng ông liền nổi giận khi tiên tri Elise không long trọng đón tiếp ông như mọi người khác, mà chỉ nhờ một người đại diện ra nói chuyện với ông. Không những vậy, Tiên tri Elise còn bảo, Na-a-man muốn lành bệnh thì xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần. Là một vị tướng nổi tiếng, mọi người kính nể. Có lẽ Na-a-man nghĩ, mình làm theo lời đề nghị của đứa tớ gái Do Thái đến gặp tiên tri này để xin ông chữa bệnh là đã hạ mình hết sức rồi. Bây giờ tiên tri đó lại bảo ông phải xuống sông Giô-đanh của Do Thái tắm 7 lần mới được lành bệnh. Na-a-man thấy như vị tiên tri Do Thái không tôn trọng ông, nhưng còn muốn làm nhục ông nữa, nên ông nổi giận. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng, cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi người bảo cha rằng, hãy tắm thì được sạch. Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Nhờ những người lính hầu có lời khuyên khôn ngoan, hợp lý, và Na-a-man cũng thật lòng muốn hết bệnh, nên ông dịu cơn giận, bỏ đi lòng ngạo mạn của một vị quan lớn và nghe theo lời khuyên của những lính hầu. Có lẽ lúc đó ông cũng nhớ lại lời nói chân thành của đứa bé Do Thái là đứa tớ gái trong gia đình. Nên Na-a-man vâng theo lời tiên tri Elise xuống sông Giô-đanh tắm. Có lẽ ông tắm thử 2 lần, 3 lần xem có gì lạ không. Rồi đến lần thứ 5, thứ 6 trên người ông vẫn còn vết phun hủi, nên Na-a-man phải bước lại xuống sông tắm lần thứ 7. Đúng như lời người của Đức Chúa Trời truyền bảo. Kinh Thánh ghi, người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Chúng ta không thể tưởng tượng hết nỗi vui mừng của Na-a-man khi thấy mình không những hết bệnh phun mà da thịt còn đẹp như da thịt của trẻ con. Lời người tớ gái Do Thái nói đã thành sự thật. Thấy mình được hết bệnh, Na-a-man vui mừng bảo quân lính quay trở lại nơi tiên tri Elise. Kinh Thánh ghi như vậy. Na-a-man với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Elise mà nói rằng, bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Elise đáp rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Na-a-man ép nài Elise nhận lấy, nhưng người từ chối. Na-a-man bèn tiếp rằng, tuy chẳng nhận lấy, tôi xin phép ông cho người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi. Vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Song nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào đền thờ Rimmon đặng thờ lại, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon. Vậy, khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Elise đáp với người rằng, hãy đi bình yên. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhì chương 5, câu 15 đến câu 19. Ông Na-a-man không những được Đức Chúa Trời chữa lành bệnh phung trong thân thể, nhưng tâm linh ông cũng được chữa lành. Đức tin của ông đã chuyển đổi. Ông không tin vào những thần tượng của người Syri nữa, nhưng nhìn biết rằng Đức Chúa Trời của Israel là chân thần, là đấng duy nhất ông phải tôn thờ. Ông đến trước tiên tri Elise và tuyên bố, bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Và ông cũng nói, từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Ông tướng Na-a-man trở về Syri, không chỉ với một thân thể lành lặn, không còn bị phung hủi, nhưng cũng với một tâm linh được đổi mới. Ông không thờ lại những thần tượng con người làm nên nữa, nhưng ông trở thành một con dân trung thành của Đức Chúa Trời. Khi tiên tri Elise nghe lời tuyên xưng đức tin của Na-a-man, ông chúc phước cho Na-a-man và nói, hãy đi bình yên. Thưa quý vị, Kinh Thánh không ghi, nhưng chúng ta tin rằng khi trở về với gia đình, ông Na-a-man đã thuật lại cho vợ con nghe về phép lạ Chúa làm. Ông cho mọi người thấy thân thể lành lặn tốt đẹp của ông. Và chắc hẳn, ông cũng tuyên bố cho gia đình biết, từ nay trở đi, ông không dâng tế lễ cho một thần nào nữa, nhưng chỉ thờ phượng và dâng tế lễ cho một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Và vì ông là chủ gia đình, chúng ta tin rằng cả gia đình ông cũng chuyển đổi đức tin, không thờ hình tượng nữa mà chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Nghe tin vui tốt lành này, cô gái nô lệ vô danh kia có lẽ hết lòng cảm tạ Chúa. Cô không ngờ rằng cô chỉ chia sẻ niềm tin nơi Chúa và những điều cô biết với gia đình ông bà chủ, là những người thờ hình tượng, không nhìn biết Đức Chúa Trời, mà bây giờ được Chúa ban cho kết quả lớn lao như vậy. Nếu khi nghe bà chủ than về chứng nan y của chồng, mà cô không quan tâm hoặc e ngại, không dám chia sẻ đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì chủ của cô đã không được chữa bệnh, không biết Chúa, không tôn thờ Ngài, và sẽ đời đời bị hư mất. Cô gái nô lệ vô danh, không những có đức tin nơi Chúa, cô cũng là người thức thời, biết rõ những việc xảy ra trong đất nước mình, nhất là những việc Chúa làm. Khi chia sẻ đức tin của mình với bà chủ, cô không chỉ đem hy vọng đến cho gia đình chủ, nhưng cũng đã thay đổi đời sống tâm linh của gia đình này. Nếu cô không giới thiệu tiên tri Elise, chủ của cô sẽ bị bệnh suốt đời, sẽ không biết Đức Chúa Trời để cầu khẩn danh Ngài, để tôn thờ Ngài. Tên ông không được ghi vào thánh sử. Còn cô gái nô lệ cuối cùng chỉ là một nô lệ vô danh không ai biết đến và cũng không có gương sáng cho chúng ta học và bắt chước như ngày nay. Thưa quý thính giả, dù là ai, sống ở đâu, trong hoàn cảnh hay địa vị nào, là môn đồ thật của Chúa Giê-xu, chúng ta hãy mạnh dạn nói về Chúa. Hãy giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi, để họ được biết đến Chúa, tiếp nhận Ngài, để tội lỗi được tha, đời sống được đổi mới. Chúng ta sẽ không ngờ được những kết quả lớn lao Chúa ban khi chúng ta trung thành, thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta, những môn đệ trung tín của Chúa, sẵn sàng đi ra rao truyền tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Giờ phụ nữ đến đây xin chấm dứt. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Thank you.